莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Quỳnh Như xin kính chào quý khán giả của Dallas Fort Worth và kính mời quý khán giả bước vào chương trình từ cảnh đồng mây với nghệ sĩ Phan Đường Minh, và chúng tôi xin kính chào quý khán giả tại Dallas Fort Worth cũng như quý khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Đã có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Và hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 10 năm 2016, từ phòng ghi âm của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn của người dân Việt Nam và được truyền đi trên khắp toàn cầu theo hệ thống PowerTalk. Và để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây thì Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Chào cô Quỳnh Như thân mến thưa cô.
Dạ xin chào chú.
Rất vui làm việc với cô và rất vui là chúng ta vượt qua những trở ngại về kỹ thuật để chúng ta bắt đầu chương trình nhắc nhở đến tuần thứ hai của mùa thu thưa cô. Thu xa quê thấm bao nỗi nhớ, lũ chim kia về tổ quê quần, lá sầu nào gợi hết niềm đong. Nhưng tháng 10 về có nhiều ước mơ. Nếu nói đến nhiều ước mơ, Radio Sài Gòn Dallas đang có ước mơ một buổi sinh nhật 10 năm tốt đẹp vào cuối tuần thứ bảy tuần tới, ngày 15 tháng 10 năm 2016. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã đồng hành với đài VIN và sau này là đài Radio Sài Gòn Dallas hơn 13 năm qua. 10 năm đài phát thanh nói không ngừng. Bắp thịt mạnh nhất trong cơ thể con người là cái lưỡi. Chúng tôi chúc mừng sinh nhật 10 năm đài Radio Sài Gòn Dallas và hàng chục năm nữa theo sau. Xin kính mời quý vị đồng hương đến tham dự ngày sinh nhật này và ủng hộ tinh thần cho đài. Thưa cô Quỳnh Như, cô biết khi nói ta hiểu cái khổ tâm của người cũng như ta hiểu nỗi khổ tâm của chính ta. Ngày nào có cái khổ của ngày đó. Trông lại người nhìn lại mình, thấy may mắn xiết bao, thấy một dòng chảy an lành đang lan tràn. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay có lẽ đã có một lần ông phải suy nghĩ nhiều và nói nhiều đứng trên bục bụi phấn trắng, được lệnh để đi truyền dạy tất cả những điều hay đẹp cho con cháu của mình. Xin gửi lời chào, gửi lời chào đến bên phía bên kia biển, nơi ông ở chắc là không có cá chết nhưng mà bên tôi ở cũng không có cá chết. Gửi lời chào đến nhà giáo Vũ Hùng. Thưa nếu nhà giáo Vũ Hùng nghe được tôi ạ.
Dạ thưa đài Hoàng Đà Lạt, tôi là Vũ Hùng. Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến Phan Đình Minh, đến quý khán giả. Vâng, xin chào, trân trọng.
Tôi nghe tiếng thầy rất là bình tĩnh, an lành như mọi lần tôi nói chuyện với thầy. Tôi có thưa với thầy trong lời giới thiệu chương trình, khi ta nói ta phải hiểu cái khổ tâm của người, chúng như ta phải hiểu cái khổ tâm của chính lòng ta. Và chắc chắn chúng ta sẽ nói chuyện về đấy, về những nỗi khổ tâm đấy. Hiện tại thầy đang ở đâu thưa thầy Vũ Hùng?
Dạ thưa quý thính giả, xưa nghệ sĩ Phan Đình, hiện nay tôi đang ở Hà Nội. Vâng ạ.
Hà Nội thời tiết tốt không? Thời tiết tốt không?
Dạ thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thời tiết Hà Nội hôm nay bắt đầu là cuối thu, thời tiết se lạnh và rất là dễ chịu. Dạ.
Tôi không biết là thầy đang ở chỗ nào, nó có vẻ ồn quá, có tiếng đằng sau bị ảnh hưởng đến buổi nói chuyện. Thầy có thể thầy di chuyển đến chỗ nào nó không có tiếng đằng sau được không?
Vâng ạ, hiện nay thì tôi thấy đường truyền qua điện thoại chất lượng rất là kém. Tôi đang ở trong nhà và cuối cùng tôi buộc phải ra ngoài đường. Và tôi cũng rất mong là tôi ra ngoài đường thì chất lượng đường truyền sẽ được tốt hơn ạ. Vâng ạ.
Chúng tôi nghe thầy rõ lắm, chúng tôi nghe thầy rất là rõ, chỉ có tiếng không biết là tiếng của đài truyền hình hay là tiếng gia đình của thầy. Nhưng bây giờ thầy thấy yên rồi. Thầy là một nhà giáo. Và nếu mà nói cho nó vui, đúng tiếng của thầy anh em ở Hà Nội nói là bây giờ thầy đã mất dạy rồi. thầy đã không còn làm nghề nhà giáo đã bao nhiêu lâu rồi thưa thầy Vũ Hùng?
Dạ, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý thính giả, tôi đã không còn là giáo viên từ năm 2007 và đến giờ thì năm 2016 là cũng được đã 9 năm ạ. Vâng ạ.
Tôi nhắc lại chuyện cũ với thầy, không biết là thầy đi dạy học bao nhiêu năm rồi, thầy có những cái thân mến với những sinh hoạt mình nói là cho nó có vẻ không phải trừu tượng đâu mà nó rất là đẹp, theo như lời của Hồ Chí Minh nói, không có gì quý hơn độc lập, tự do và dân chủ. Thầy đi dạy bao nhiêu năm và bao nhiêu năm sau thầy đã bị đi tù, thưa thầy Vũ Hùng, nhắc lại chuyện cũ.
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý thính giả, chuyện này đúng là chuyện cũ thật. Tôi là giáo viên 20 năm, sau đó là tôi đòi đa đảng, rồi tôi vào tù, bị vì đòi đa đảng nên bị bắt tù 3 năm. Tôi tù từ năm 2008 cho đến năm 2011 tôi về. Và đến bây giờ thì từ năm 2011 tôi về, tôi là người tự do. Tôi tự do trong cái nhà tù lớn của chế độ Cộng sản Việt Nam. Tức là tôi vẫn nói những lời nói theo đạo lý. Tôi không còn một cái cơ sở gì để tôi phải sợ cái thể chế độc tài Cộng sản này nữa. Bởi vì đến giờ phút này họ đang muốn người dân sợ họ. Họ đang muốn người dân buộc vào họ vì miếng ăn. Và họ cũng đang giết dần người dân thông qua biển chết, thông qua môi trường chết, thông qua những món nợ khổng lồ mà họ đã vay nợ nước ngoài để chất chồng lên cho con cháu, và thông qua tài nguyên cạn kiệt bị họ bòn rút, họ bán, họ khai thác tận kiệt. Dạ, vâng ạ.
Là một thầy giáo, thầy biết đời suy thì đạo cũng suy, không theo hiếu lễ làm đầu, khiến người càng chẳng ra gì với nhau. Ngày thầy đi dạy học và đã 9 năm thầy về hưu, cái sự mà đời suy đạo suy và giáo dục suy nó vẫn còn đang xảy ra tại Việt Nam. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý thính giả, đời suy đạo suy, đất nước đang lâm nguy, mỗi ngày một thêm trầm trọng, càng ngày đất nước càng trở nên cùng quẫn. Và hiện nay thì giáo dục nói riêng, tức là còn cái cơ hội sửa chữa nữa. Và chính cái thể chế độc tài cộng sản này cũng không còn có thể sửa chữa nổi được nữa. Có thể nói hiện nay khi căn bệnh nó đã đến cái mức độ rất là trầm trọng, và cái nguy hiểm hơn nữa là con người bị tha hóa đến mức độ cùng cực, con người nghi kỵ lẫn nhau, con người đối xử với nhau tàn ác, đạo đức xuống cấp. Những chuyện này thì nó xảy ra ở đất nước Việt Nam này cái số lượng quá lớn, và đấy là điều khẳng định. Và cái điều mà nghệ sĩ Phan Đình Minh vừa chia sẻ, vừa hỏi thì cũng là một cái sự thật nó đang diễn ra tràn lan trên cái đất nước Việt Nam này, nhất là trong cái thời đại bùng nổ về thông tin. Mỗi người chỉ cần một cái điện thoại thông minh và có một cái trang Facebook, hoặc là có một cái khả năng đưa những clip lên trên YouTube, đưa lên Facebook, thì đã có thể là đến được với rất nhiều người. Thì nó lại càng thể hiện cái bản chất cái độ này. Và họ bây giờ họ cũng không thể nào là che giấu được nữa. Nhưng họ đang cố gắng là họ dùng cái lực lượng công an, quân đội, và đang lúc nào cũng gồng lên để chuẩn bị đàn áp nhân dân. Và chính cái lực lượng công an, quân đội này lại nhận những đồng tiền thuế của dân, rồi họ ăn những đồng tiền mà cái đất nước thì cái chế độ cộng sản đã nhân danh đất nước để đi vay nợ nước ngoài, và họ ăn những đồng tiền đấy, và quân đội công an lại đàn áp, quay trở lại đàn áp dân một cách dã man. Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý thính giả,
thưa thầy Vũ Hồng, câu trả lời của ông một phần nào đã trả lời cái câu hỏi tôi sẽ hỏi ông. Nhưng tôi vẫn hỏi. Từ lần trước tôi được thưa chuyện với thầy trên chương trình Từ Cánh Đồng này, Từ Cánh Đồng Mây này, thầy vừa mới nói là chúng ta có thể đi đến được nhiều người lắm qua một cái điện thoại thông minh mà thầy đang nói chuyện với tôi. Mà tôi chắc chắn thầy biết rằng chương trình này đang được phát thanh đi toàn cầu, tất cả người Việt Nam biết chương trình này qua đài radio Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN hay diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của người dân Việt Nam đều đang nghe sự thật của chương trình này nói với một nhà giáo ngay tại Hà Nội, ngay tại Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản. Câu hỏi của tôi muốn nhắc là tôi muốn hỏi, và thầy đã trả lời một phần nào rồi. Lần trước tôi nói chuyện với thầy, thầy chưa có những người cầm quyền mới. Và hôm nay vào mùa thu thầy nói trời đẹp lắm, và chúng ta có những người, không phải chúng ta, thầy có những người cầm quyền mới. Những người cầm quyền mới lại có khác không? Rượu cũ bình cũ vẫn như vậy, vũ như cẩn, có đúng không thưa thầy Vũ Hùng?
Những người cầm quyền mới thì họ trắng trợn hơn, họ nhơ nhuốc hơn, và họ lại khát nước hơn, khát nước theo cái nghĩa là họ lại do là những kẻ cầm quyền cũ đã ăn no nê rồi, bóc lột nhân dân, làm khánh kiệt đất nước, gây tội ác rồi thì lại truyền xuống để những kẻ mới lên lại tiếp tục làm điều ngang trái, điều thất đức. Những kẻ cầm quyền mới lên thì là ai? Là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, là một người mà có thể nói là khi mà nhìn một cái người thủ tướng là đầu của ông ta trông như một cái quả dưa hấu, và cái cổ của ông ta nó ngoẹo ngoẹo. Thì đấy là ngoại hình thôi, cũng không trách được, bởi vì là tục ngữ có câu là xấu tốt thì bác mẹ sinh ra, chứ không phải cây cối mà ta vun trồng. Nhưng những người cầm quyền ở cái thể chế này mới đã từ lâu rồi, và cái bệnh này càng ngày càng nặng, tức là họ nói nó không còn cái hiểu biết, nó không còn cái chính nghĩa nữa, cho nên họ trở nên nói như là những đứa trẻ tập nói, cũng có lúc lại hung hăng như là những kẻ mà thần kinh không bình thường. Tôi cũng không muốn nói nhiều về những cái đức xấu xa tầm thường của họ nữa, bởi vì bây giờ có thể nói là người dân họ biết hết. Thế nhưng mà nó có một cái bộ phận, và bộ phận này lại không nhỏ, là nó gắn quyền lợi của họ, nó gắn quyền lợi của họ với chính quyền này. Thì cái bộ phận này là chính quyền này còn sống được, là những bộ phận này. Chứ những bộ phận này thì họ cũng chẳng có kính trọng những người lãnh đạo như là Nguyễn Xuân Phúc hay là Nguyễn Phú Trọng đâu, hoàn toàn không kính trọng. Có thể họ cũng coi thường, của họ cũng khinh biết, nhưng đối với họ quan trọng hơn là cái miếng ăn hàng ngày, cái đồng lương mà những cái kẻ mà cầm quyền ban phát để mà gìn giữ chế độ cộng sản, để mà bảo vệ chế độ cộng sản, để mà sẵn sàng đàn áp người dân. Thì đấy là nó như vậy. Chuyện này nó xảy ra thì đã từ rất lâu rồi, và càng ngày thì căn bệnh này càng trầm kha, càng ngày thì sự trắng trợn nó càng thể hiện rõ ràng. Và cái sự trắng trợn này thì nó rất rõ ràng là không còn không giấu diếm được nữa. Vâng ạ. Tôi có chia sẻ như vậy. Vậy ạ, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý khán giả.
Thưa thầy Vũ Hồng, thầy nói những người cầm quyền này thối nát hơn những người cầm quyền trước. Tôi xin thưa với thầy như thế này này. Cục phân ấy, hay cục cứt ấy, nó đều thối cả. Không có cục nào thối hơn cục nào đâu. Chúng ta nói chuyện, câu chuyện của tôi với thầy có thể va chạm chỗ này chỗ kia đấy. Người ta bảo rằng thà rằng ác khẩu hơn là ác tâm. Chúng ta không ác khẩu đâu, chúng ta không ác tâm đâu. Người ta bảo tôi muốn nói tên ra thì cũng được và cũng sao, mình cứ nói thẳng đi. Là những người cầm quyền hôm nay, dân trong nước nói là nhiều khi nhìn thấy nó ngu như bò, dẫn nó lên cầu thang được, dẫn nó lên đài danh vọng được, nhưng không thể nào dẫn nó đi xuống được. Không thể nào dẫn nó đi xuống được. Ở Hà Nội cách đây 1 năm 2 năm gì đó, tôi vẫn theo dõi với thầy với những anh em dân chủ rất là quý mến ở trong đó. Có những cuộc biểu tình xuống đường vì biển đảo, có những cuộc biểu tình để giúp cho những người bị tù vì lương tâm trong tù nhà tù nhỏ. Bây giờ lâu rồi. Thế nghe vắng tiếng đường đi ở ngoài đường, vắng tiếng chân người đi ở ngoài đường. Có điều gì thay đổi thưa thầy giáo Vũ Hùng? Có điều gì thay đổi với những anh em sinh hoạt ở nơi thầy ở bây giờ?
Dạ thưa.
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn, xin vui lòng bấm số 0 để được kết nối trở lại, kết thúc bằng phím thăng.
Chúng tôi cảm ơn cô Quỳnh Như đã nối kết đường dây với chúng tôi lại, với người khách ở trong nước. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ thành phố Dallas, xứ Texas, đã có một lần người khách mời đi qua. Con gửi lời chào đến Linh Mục Nguyễn Đình Thục, thưa nếu Trang nghe được con ạ.
Dạ em chào anh.
Em chào anh. Chắc khỏe không cha?
Cảm ơn anh, em khỏe.
Chắc lần nào cha cũng làm cho con lên ruột làm sao? Chờ nhau chờ đến bao giờ? Chắc là hôm nay lại làm lễ về, làm lễ về trễ à?
Dạ em xin lỗi anh, em đang đợi xong từ đây có việc cần, thành ra là em đợi anh mất 5 phút, đúng 5 phút em vào gọi thì em gọi qua cái số này thì gọi không có được.
5 phút là đã tắc thở lâu rồi, cha biết chương trình từ cánh đồng mây mây bay xa lắm rồi. Có mở đầu chương trình hôm nay con nói về chuyện nói thì cha, con nói là cái lưỡi là cái bắp thịt mạnh nhất trong cơ thể con người. Con nói là khi ta nói ta phải hiểu cái khổ tâm của người và cái khổ tâm của chính mình. Ngày nào cũng có cái khổ của ngày đó. Con nói là thập giá đời này không ai tránh khỏi. Nặng hay nhẹ, đầy hay vơi, đều tùy vào thời, tùy vào người. Và tùy theo thánh ý Đức Chúa Trời định liệu. Cuộc đời của Linh Mục Nguyễn Đình Thục nhiều đa cay đắng lắm. Nhưng mà sau những ngày sau này, con biết là cha mới quy mã. Cha mới quy mã, tức là cha mới qua Mỹ về. có điều gì vui trong chuyến đi thăm xứ, cha phải thăm xứ Cao Bồi, Texas con ấy, mà chúng ta có duyên mà chưa có nợ. Chuyến đi vui không cha? Chuyến đi vui không?
Dạ, cảm ơn anh, chuyến đi rất là vui anh ạ. Lần đầu tiên em đi xa bên Mỹ đó.
Người ta bảo giữ đạo tại Việt Nam sứ đang bị nhiều o ép, quyền người không có, tự do không, nhưng mà dễ hơn là giữ đạo tại Hoa Kỳ. Điều suy nghĩ này có đúng không?
Tức là anh bảo rằng là chỉ giữ đạo ở bên Việt Nam nhiều o ép nhưng mà dễ hơn giữ đạo ở Hoa Kỳ không anh?
Đúng rồi ạ, con muốn hỏi như vậy có đúng không?
Đã thì xem ra là nếu mình đọc lịch sử của giáo hội thì lúc nào mà giáo hội gặp nhiều khó khăn thì lúc đó giáo hội là thịnh vượng và phát triển. Thì cái việc gì nào xem ra bây giờ nó cũng đúng với lại cái luật đó thì phải. Thành ra ở Việt Nam bây giờ cái tinh thần sống đạo rất là sống động. Người giáo dân họ nhiệt thành với Chúa, với giáo hội. Tuy nhiên cái cách sống đạo thì ở bên mình xem ra là người ta thực hành cái lời Chúa dạy đức yêu thương đó. Người ta yêu thương con người và người ta sống nhân bản. Ở Việt Nam thì cái tinh thần sống đạo của người giáo dân họ rất là chú đáo trong vấn đề dự luật của Chúa, như là tham dự thánh lễ rồi các giờ kính. Nhưng mà có thể là vì do ảnh hưởng đi nền giáo dục của cái chế độ cộng sản, thành ra cũng có nhiều người giáo dân chưa thật sự trưởng thành về mặt nhân bản. Và nhiều khi trong cái tương quan với nhau thì đành rằng có rất nhiều người tốt, nhưng mà cũng có những người có thể là chưa thật sự có để tự tình thương yêu nhau thật lòng. Rồi ngay cả người giáo dân nhiều khi cũng bị lấy bởi cái cách sống của cái xã hội Việt Nam hôm nay, thành ra nhiều khi sống với nhau không được cho thân thiện. Cái điều đó là cái điều đặc biệt nhất ở bên đất nước gì là người ta sống với nhau rất là thân thiện, đi đến ở nơi nào cũng gặp thấy nụ cười. Dù đi ra sân bay hay đi đến một nhà hàng hay đi đến đâu đó, người ta đều lấy nụ cười như là cái phương tiện đầu tiên và quan trọng nhất trong cái vấn đề giao tiếp với nhau. Thành ra mình cảm thấy hạnh phúc, hạnh vui, nhẹ nhàng, hạnh bình an. Đó như đó thì nếu mình ở Việt Nam thì mình đi đến ở một cái nơi nào đó, đặc biệt là các cái công sở, thì mình thấy là cái bộ mặt căng thẳng của những người làm việc, dù như ngay cả sân bay cũng vậy, mình đến là họ cứ gắt gỏng, rồi họ tỏ ra khó chịu, rồi họ nghiêm trang, rồi họ thế này thế khác, làm cho mình cảm thấy nhiều khi cũng hơn thiếu đi cái niềm vui trong cái cuộc sống. Thì nhiều khi người giáo dân cũng bị ít nhiều lấy niềm thành ra cái cuộc sống cảm giác đó cũng là mấy nàng lê lắm ấy.
Cha còn có một cái nhận xét thế này này, cho nó vui thôi nhá, nếu mà không đúng thì cha cha thứ lỗi cho. Cha là một ông cha nhà thờ từ Việt Nam sang bên Hoa Kỳ này. Cha cũng đã gặp nhiều ông cha nhà thờ ở bên này này. Nhưng mà có nói là ông cha nhà thờ ở bên Mỹ này khó hơn là vì bên này nó nhiều nhiều chuốc cám dỗ lắm cha, nhiều cám dỗ lắm. Làm cha Việt Nam có khi bị đì ải, nhưng mà dễ hơn là vì ít cám dỗ. Thôi bây giờ ta bỏ cái chuyện đó đi. Mỗi người là ai có hồn người nó lo, ai có xác người nó ma vác. Trở lại cha đã trở về với đất nước thân yêu của cha. Cha đã trở về với giáo xứ Sông Ngọc, gần biển lắm. Có khi nghe thấy tiếng biển gọi, tiếng gió gọi mỗi ngày đấy, mỗi đêm đấy. Đối với người dân Vũng Áng ở Hà Tĩnh, đối với người giáo dân tại Sông Ngọc, vấn đề chủ quyền biển đảo tuy chạm vào lòng yêu nước, vấn đề chuyện dân chủ tự do là điều phải có theo như Hồ Chí Minh nói, nhưng mà còn xa xôi và trừu tượng lắm. Có điều thực tế là chuyện cá chết ở miền Trung đối với người miền Trung lại là khác hẳn. Nó là sự trực diện, trực tiếp hủy diệt cái sinh nhai của cả triệu người địa phương trong hiện tại và tương lai. Cái điều này là điều lo lắng của Đức Giám Mục của địa phận Vinh, và cái điều này là điều lo lắng của cha Nguyễn Đình Thục, chánh sứ giáo xứ Sông Ngọc. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không?
Dạ đúng anh ạ. Giáo dân ở nơi giáo xứ Sông Ngọc đa phần là nghề biển, có đến khoảng 90% là làm nghề đánh bắt hải sản và những nghề liên quan, ví dụ như nghề làm đá để cấp cho tàu đi biển, hay là bán dầu, hay đan lưới, hay buôn bán cá, hay làm nước mắm vân vân. Thì thảm họa ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra đó làm ảnh hưởng rất là nặng nề đến những ai mà làm nghề biển hoặc là những nghề liên quan ấy. Dường như dân Sông Ngọc đây là cả một thời gian dài đó, mà học sau đó thì họ cố gắng để đi tìm việc nghề việc khác để thay thế, nhưng mà không phải là ai cũng có thể là tìm kiếm được một cái công việc khác dễ dàng đó. Mà bây giờ công việc ở Việt Nam để mà kiếm được công việc đâu có phải là gì. Thành ra có người thì họ phải đi Trung Quốc, đi Lào, hay đi Campuchia, hay đi một nước nào đó. Nhưng mà có một số mà lớp mà có tuổi, ví dụ như 50-60 tuổi, bây giờ để mà đi thay đổi một cái công việc thì quả thật hết sức khó khăn. Tại vì từ nhỏ họ đã quen với nghề làm biển, bây giờ đâu có phải dễ dàng để mà tìm một cái nghề khác để thay thế được. Thành ra nhiều người vẫn phải chấp nhận là ở nhà chẳng có công việc để mà làm đó. Thành ra là cuộc sống của người dân Sông Ngọc thì trong cái giai đoạn này rất là khó khăn. Về tên thì đã phần được giám mục ngài thấu hiểu được là con cái của ngài ở khắp cả giáo phận từ Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến Quảng Bình, một số lượng rất đông làm nghề biển và nghề liên quan gặp khó khăn như vậy, thì ngài đã quan tâm rất là nhiều, và cái thao thức của ngài được thể hiện qua nhiều cách thức khác nhau, ví dụ qua các cái bức thư chúng, rồi qua việc ngài đã lập cả một cái ban để hỗ trợ các nạn nhân của thảm họa ô nhiễm môi trường biển, rồi việc ngài phải đi đến hết nước này sang nước khác để xin sự giúp đỡ của bà con hải ngoại về để đi giúp cho các giáo xứ mà bị thiệt hại do cái nạn ô nhiễm biển đó. Thì nếu mà anh theo dõi các cái tin tức trên trang mạng của giáo phận Vinh thì anh cũng thấy được là ngài phải đi hết nơi này nơi khác, rồi ngài về kiếm được đồng nào thì về lại là đến để trực tiếp gặp ngư dân để chia sẻ, để giúp đỡ đó. Thì anh thấy được cái nỗi lòng của người mục tử là như thế. Thì đối với các linh mục ví dụ như đây cũng vậy, là một linh mục và ở trong một cộng đồng giáo xứ thì tất cả mọi sự vui buồn sướng khổ thì người dân họ đều chia sẻ với mình hết. Lúc thịnh vượng thì mình được hưởng nhờ cái thịnh vượng của người dân, nhưng mà lúc mà người dân gặp đau khổ đó thì dĩ nhiên người mục tử như là người cha của cộng đoàn là phải lo lắng, phải cách này cách khác nó phải, và cái việc mà vừa rồi em đi sang bên đó thì cũng đã nhận được cái sự giúp đỡ của nhiều bà con ở bên đó để về chia sẻ giúp đỡ cho bà con ở trong cộng đoàn giáo xứ đấy. Thành ra em rất là biết ơn bà con Việt Nam của mình ở hải ngoại, nhất ở bên đất nước Mỹ đó. Thời gian em đi sang bên đó em thật sự rất là vui, rất là hạnh phúc, nhận được cái tình thương lớn của rất nhiều người đó, của rất nhiều người. Em quả thật là trước nay em không ngờ được là đi sang đó lại bà con dân Việt mình lại thương nhau như vậy, và cái tâm hồn của họ hướng về tổ quốc, hướng về những người đau khổ bên đất nước Việt Nam như thế. Thành ra làm cho em cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Cái chuyện đi của em gặp được rất là nhiều người tốt. Dạ. Qua đây thì nhờ anh chuyện lời cảm ơn tới những người mà đã gặp gỡ giúp đỡ em trong cái thời gian em đi sang bên đó.
Chúa cất chỗ này, Chúa mang lại chỗ khác cho cha, thưa cha Nguyễn Đình Thục. Cách đây 1-2 tuần, lúc đó cha đã về Việt Nam rồi, 1 tuần hay 2 tuần gì đó. Một người bạn linh mục rất là thân mến với con như cha vậy. Và con nói là có hai người thân mến, linh mục thân mến ở địa phận Vinh, đó là Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. Nghe đâu Đặng Hữu Nam mới bị bắt phải không? Mới bị bắt phải không, thưa cha Thục?
Ngài bị bắt cách đây cũng tức là cái thời gian mà ngài đi chữa bệnh ở Hà Nội thì họ có bắt ngài hay là mời ngài gì đó để mà hỏi ngài rồi gây khó khăn cho ngài. Mục đích của họ cũng là uy hiếp tinh thần để cho ngài dừng lại, đừng có đấu tranh nữa. Thì thời gian cũng khá lâu, còn thời gian gần đây thì hình như là ngài không có bị bắt nữa. Tại vì sáng hôm nay em cũng vừa chuẩn bị với ngài ở bên một giáo xứ đồng với ngài trong một thánh địa.
Cha Thục và cha Nam có yêu giáo dân, yêu những sinh nhai trực tiếp của mọi người địa phương, chứ đâu có làm những chuyện lớn là đòi chủ quyền biển đảo, đâu có làm những chuyện lớn đòi phải có tự do dân chủ như con nói theo Hồ Chí Minh nói, không có gì hơn những cái chuyện đó. Cái tâm tình của cha suy nghĩ như thế nào khi thấy cả hàng chục ngàn giáo dân của mình đi xuống đường đòi quyền sống, và cha biết rằng tất cả những người Việt tự do tại Hoa Kỳ này, trên toàn thế giới này, đang đồng hành với những người dân Việt Nam tại giáo phận Vinh đấy, đang đồng hành để tìm cái sinh nhai, để tìm cái trực tiếp cuộc sống của mọi người sau những lần xuống đường như vậy cách đây 1-2 tuần gì đó. Cha cảm thấy tình người gần nhau như thế nào, người Việt Nam, đừng nói mình là con cái Đức Chúa Trời đi, cha cảm thấy gần nhau như thế nào, thưa cha Nguyễn Đình Thục?
Trong cái cuộc xuống đường mà mùng 2 tháng 10 đó thì giáo sư của em ở đây không tham gia được, là lý do vì ở rất là xa, trên cả 100 cây số, mà cái cuộc biểu tình đó là do các giáo sư ở trong cái hạt Chi Ánh, mà ba giáo hạt là chủ yếu, và có sự tham gia của rất là nhiều giáo sư lân cận nữa cùng tham gia để mà biểu tình yêu cầu chính phủ phải can thiệp cái vấn đề này đó. Và cái yêu cầu mà cha Lai ngài đã đại diện cho cả cộng đoàn để ngài nói đến đó là Phokmosa phải bồi thường thỏa đáng, Phokmosa phải làm sạch biển, và Phokmosa phải quyết khỏi đất nước Việt Nam. Đó. Thì cái cuộc biểu tình đó ngày cách đây ngày hôm trước tôi vào đến mà ngày thứ năm rồi, hôm nay là thứ bảy. Thì em vừa có một cái cuộc gặp vừa với này là cán lái quản sứ Đông Yên ra Đông và quản sứ Xuân Hoa và mấy cha ở trong cái hạt đó. Thì chúng em được biết là cái tinh thần của bà con giáo dân trong cái cuộc biểu tình đó họ rất là mạnh mẽ, và cái cuộc biểu tình đó không chỉ là những người giáo dân, những người nông dân cùng tham gia trong cuộc biểu tình rất đông, và trong cái lúc khó khăn thì anh biết trong người ta là như thế, lúc khó khăn thì tất cả mọi cái xóa mới hết, kể cả là cái khác biệt về niềm tin, rồi khác biệt về giai cấp, về giàu nghèo, về trình độ, về tất cả mọi sự, người ta đều đồng lòng nhất trí với nhau để mà yêu cầu mà đấu tranh mà đòi cho được một cái điều gì đó trong cái lúc đau khổ, là người ta trở nên gần gũi nhau là như thế. Thì rất là tiếc đó là cái giáo sư Thông Ngọc cũng như là giáo sư Phú Yên của Trà Nam thì lại ở ngoài Quỳnh Lưu, thành ra ở cũng hơi xa, thành ra những cái cuộc mà biểu tình chấp nhóm như thế thì không có tham gia được.
Còn nhiều còn nhiều ngày phải làm, còn nhiều việc phải làm, thưa cha Nguyễn Đình Thục. Cách đây 1, 2, 3, 4 ngày rồi con có đọc qua cái mạng lưới Công giáo Việt Nam. Một viên chức cộng sản là Nguyễn Thiện Nhân. Anh ta là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc gì đó. Nhân cái dịp đại hội Hội đồng Giám mục, anh ta có đến nói một câu rất là xanh rờn. Nghe oai lắm. Đó là nguyên văn: ở đâu có đồng bào Công giáo, ở đó có sự đoàn kết yêu thương, bình an và phát triển. Khi anh ta nói câu này và con đọc câu này xong thì con lại nghĩ ngay đến cũng một người có tên họ là Nguyễn Văn Thiệu, cố tổng thống ở miền Nam. Ông ấy nói là đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Cha biết là chương trình ngày hôm nay chúng con gặp nhiều khó khăn lắm. 5 phút của cha là con nói là mây nó bay ra tới Việt Nam rồi. Rồi người khách mời của con bị công an nó cúp ngay giữa đảng. Thế rồi cũng liên lạc được với Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Chắc còn cha đã cảm ơn. Dạ cha nói đi.
Dạ, đó thì cũng nhiều lần em nói với anh đó, rất nhiều khi các linh mục là có những cái chuyện đột xuất lắm. Ví dụ mình có những cái việc mình định như thế này, nhưng mà có những chuyện đột xuất, ví dụ là giúp dây chẳng hạn, tức là giúp cho một hiệp hội chẳng hạn, thì đó là những cái việc mình ưu tiên cái nước để dầu là việc gì đi nữa thì mình tạm thời gác hết mọi sự để mình lo cái việc như cho người ta trước, ví dụ như vậy. Thành ra là nhiều khi đối với những lúc khó khăn này như vậy thì thanh mong đôi lúc mà có lỡ hẹn thì anh cũng anh và quý vị khán giả thông cảm cho các cái lúc.
Cha còn một phút nữa, con để cha đã cảm ơn một phần nào rồi. Một phút nữa, cha cảm ơn tất cả những người khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay đi. Cảm ơn những người đã giúp cha, đỡ cha trong chuyến đi về thăm xứ Hoa Kỳ này. Cha nói đi cha.
Dạ, trước hết thì em cảm ơn anh. Bởi vì anh thật sự là một người anh mà luôn đồng hành với em lúc nào mà trong gặp khó khăn nhiều, như anh cũng quan tâm đến để anh hỏi han, rồi anh chia sẻ và anh giúp em có cái cơ hội, cái phương tiện để em được chia sẻ với mọi người. Như cha ông ta nói là niềm vui chia sẻ thì niềm vui lớn, nỗi buồn chia sẻ nỗi buồn hơn. Những cái nỗi buồn hay những cái khó khăn mà mình được chia sẻ, được mọi người chia sẻ với mình như vậy thì mình tự nhiên mình cảm thấy được vui rất là nhiều. Thành ra những cái lúc khó khăn được anh cũng như là quý đài quan tâm, em cảm ơn anh. Và nhân đây thì em cũng xin được có lời cảm ơn lúc này em đã nói một lần rồi, bây giờ em nói lại nữa là cảm ơn tất cả những người Mỹ, người Việt Nam ở Hoa Kỳ đã thương giúp đỡ em trong cái chuyến em đi sang rồi, và mong quý vị tiếp tục thương đến em giáo sư cũng như là đến nhà quê hương Việt Nam, đến giáo phận Vinh, đặc biệt là những nạn nhân của vụ ô nhiễm biển, mà thêm lời cầu nguyện cho chúng em cũng như là hỗ trợ tinh thần, và kể cả nếu có thể thì có thể hỗ trợ cả vật chất để giúp cho chúng em, cho nạn nhân vượt qua được những khó khăn trong cái giai đoạn hiện tại, và đặc biệt nhất là chúng em có điều kiện, có tinh thần để đấu tranh đòi cái quyền lợi chính đáng, cũng như là đấu tranh để giành cho được những cái quyền căn bản, và được nguyên nhân gây nên cái thảm họa cho người Việt Nam lúc này đó chính là cái nhà máy Formosa vẫn còn sừng nằm ở đó, mà xem ra là cái chính quyền cộng sản này đang cố hết sức để bảo vệ nó, không hiểu vì nguyên nhân, không hiểu vì lý do gì mà họ lại làm như thế, mà trong khi đó họ phải trở lưng lại với chính đồng bào ruột thịt của mình để mà bảo vệ cho một cái nhà máy để mà gây nên cái chết chóc, cho cái đau khổ cho hàng triệu người như lúc nãy anh nói, của người Việt Nam ở miền Trung khó khăn này.
Thưa cha, chúng ta tin, trong đó có cha có con và rất nhiều người con cái Đức Chúa Trời, tin mọi sự đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, đấng tự bản chất là tình yêu, tình thương. Tất cả đều phải khởi sự từ tình yêu, tình thương và hoàn tất trong tình yêu thương. Mùa thu của đất trời đối với con người là mùa thu của tình thương. Tình yêu thương không phải là một cái nhãn mác, thương hiệu, dán vào chỗ nào cũng được, dán vào chỗ nào mà có ngay. Nó phải từ tim, nó phải là gắn bó giữa con người với con người. Xuất phát điểm là con người, nếu không cũng mục nát và vô nghĩa lý. Chả biết và bao nhiêu người Việt Nam, 90 triệu người Việt Nam mới biết, bao nhiêu năm Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, sao cứ đẩy nhau xa dần mà không buộc lòng mình lại với nhau, với tình yêu thương dân tộc mà Thượng Đế đã ban cho. Thế Trang Quyết Đình Thục Cha vừa mới nói, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi qua những khó khăn mùa thu và mùa đông đang và sẽ mang tới. Chúng ta sẽ nắm tay nhau đón chờ mùa xuân sẽ sang, mang lại hạnh phúc và tình yêu thương cho dân tộc Việt Nam. Nào cùng tay nắm lên đường, xây dựng đất nước, quê hương đẹp màu. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn cha Nguyễn Đình Thục là người đến trễ, cũng như chúng tôi không quên cảm ơn nhà giáo Vũ Hùng là người đến sớm đã giúp cho chương trình này. Xin cầu chúc nhà giáo Vũ Hùng cũng như linh mục Nguyễn Đình Thục thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mán, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật tâm an lạc, không vướng ưu phiền. Xin chào tạm biệt nhà giáo Vũ Hùng, xin chào tạm biệt linh mục Nguyễn Đình Thục, và xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, và xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như hai vị khách nhà giáo Vũ Hùng cũng như linh mục Nguyễn Đình Thục. Và chương trình này sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong những chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn vào mùa thu cho tất cả quý đồng hương, và tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall ở Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và giờ vụ vào cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng và có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, và điện thoại 972-414-1300. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của công ty New York Life. Và công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm, New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ cho cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho tất cả ứng cử viên đã đủ tiêu chuẩn. Và xin liên lạc với anh Mike Bùi, người cộng tác viên thâm niên tại văn phòng Dallas Fort Worth, với số điện thoại 817-729-1155, 817-729-1155, hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbui@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng MSOVSO.